quan sát trong cái chuyện mà quan hệ của bác đó với bạn này, bà cụ này đó, thì có bao giờ bạn ngồi bạn tự nhiên bạn ngồi buổi sáng ra nghĩ cú chặt con nhỏ đó thấy nó buồn buồn quá để mình làm cái bánh qua cho nó ăn chơi cái vui, còn nghĩ như vậy lần nào cách tương tự như vậy còn nghĩ lần nào
chắc
có
có làm sao
không
ý là thầy hỏi bà liên hệ với con hay là con có liên hệ với bà
không, thì hỏi là cái chuyện đó nó có lúc nào bà cụ này bà đi qua mà tự nhiên vô duyên không có duyên mà cỡ bà đi qua mà ê cái bánh này ăn đi em chuyện này có bao giờ làm như vậy không
chắc có nhưng mà không phải là đem tới nhà nhưng mà chị em chẳng hạn gặp ở trong trong đạo trong đạo tràng ý như là đi nghe pháp thì có cầm ăn kêu ăn cái này ngon lắm
à, mấy cái đồ lạc over gì
yeah, không phải là, mà đem ở nhà về ở đây mà đi tới nhà là ăn khó khăn nên không phải dễ nếu mình làm đem lại
cho khó khăn không còn có nhiều cái còn hay làm bạn họ nói ra tới tới tôi còn người tôi cần tôi cho tội tôi cho nha nhưng mà đem lại cho người ta tôi cho đem lại được Phật một sức mạnh cũng đúng cho
Phật cụ như tấm lòng
được thôi cho về tấm lòng Việt Nam mình còn là hay là có cái lòng thôi đúng có gì đâu nó bây giờ nói về bác này thì hỏi câu này là cái chuyện phụng sự là ý nó như vậy ý cái phụng sự là gì thì nhiều khi đó mình cảm nhận được một cái sự khó khăn, một cái chí đó mà mình muốn đem về một cái niềm vui cho người ta mà mình nhiều khi mình nói là không ăn vui được, nhưng khi mà còn hành động mình cho người ta khi đó mình rủ người ta đi chơi hay là mình nhiều khi mình ngồi để mình lắng nghe người ta nói mà cái thân mình nó phải involve, không phải là cái lời nói, cái thân mình phải involve, phải ở trong cái chuyện đó à, mà cái đó gọi là phụng sự. Phụng sự này là hay là tức là mình phải hiện thân đang một thân ra mà làm cái chuyện cho người kia kìa. À. Thầy nói nghe buồn cười bạn. Thầy thấy chuyện hai vợ chồng Mỹ này chuyện buồn cười là ba vợ đó ba bệnh nhà thương bạn. Mà ông chồng đó ông đến ông vô đó ông thăm nửa tiền thôi, nhiều hơn thăm nửa tiền cả nhà. Mấy ngày như vậy bà vợ cũng lên mà cứ thầy ông chồng cả gì mà phải cả mà đến lúc tôi bình rõ ràng qua này nó lồ cái mặt nó ra nó đi vô nó thăm nửa giờ thôi mà vô nửa giờ nó phải nói chuyện tôi nó vô nó ngồi tôi nó qua đi đi đây à, qua xong rồi nửa giờ ra phiền về đó bạn đó cái phiền tức là nhiều khi á mình không thể cái tác dụng phụng sự của mình với người thân của mình. Mình nghĩ rằng phụng sự có nghĩa là cái chuyện chỉ ghê gớm làm xả thân nó làm chuyện ngoài trời ngoài đất chí đó là nó không biết mà nhiều khi là thầy phải đặt cái chuyện này trong một cái công thức mới hơn chút xíu nữa mà thầy cảm nghĩ rằng đó là rất là quan trọng là thí dụ là đối với cương vị một người lãnh đạo một ông thầy hay là một vị lão sư nghĩa là một vị thầy một người dạy đó nhiều khi đó các bạn thấy đó nói xong rồi đó, nhưng mà không có cái tác dụng phụng sự sao ông ra ông sổ bóng đồ ra cho bà con xong rồi ông đi ông làm những làm bà con làm sao bà con mặc kệ bà con sống bà con chết thì mặc kệ bà con à, thì mình nghĩ cái tác dụng phụng sự là nó không có nghe khi một lần thầy đi giảng ở trên trường đại học bên Hawaii đó đi giảng có anh chàng là người tàu thì anh đặc biệt lắm anh làm nguyên cả một cái lâm bánh là cái bánh bự bán đồ nước uống tới đến 10 cả lớp đó ăn tại vì thầy giống như là các speaker tới dạng cho nó chạy anh nhớ anh phụng sự anh đem đưa cho tất cả mọi người rồi không phải là mời mọi người nói chuyện mọi người mà giới thiệu thầy cho mọi người biết ôi à cái này hay là Phật giáo này nó hay lắm người lắm mà không hề biết thầy là ai cả mà giới thiệu thật lắm cả. Thầy ngồi thầy quan sát anh chàng này á, kể ra anh chàng này á ở bên Đài Loan á, ở trong cái hội, mấy cái hội đó là hội mà sĩ vậy đó, là chuyên môn đi service những người mà tới tu. Tức là cái chùa đó là họ có bà con ra giới tu nào có cả, tháng nay là họ làm một cái mà kiểu thủy sản cái gì đó lúc nào có cả. Thì cái nhóm người này là phục vụ là họ làm gì bạn, ai tới đó họ sắp giường, sắp ghế, sắp bàn, sắp ăn, sắp đồ ăn, sắp đi chuyên môn mà đi 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 gọi là đi mà mình gọi là đi sạc vít người ta ăn uống, đi sạc vít chỗ ngủ, đi chết đi quẹt rác quẹt đồ nọ, họ không vô ngồi tham gia được cái bà con ta giờ họ chỉ làm chuyện đó thôi. Hay vậy sợ cái nhóm người chỉ làm chuyện đó thôi, mà mỗi lần bà con giờ là 300-500 người cả, họ vô họ chỉ làm chuyện đó không lấy tiền vô, mà họ dậy sáng sớm nhất là 4 giờ sáng họ dậy rồi nghe, tối họ là những người ngủ trẻ nhất, mà cả cái gì đó cả cái sân đó mà tối nào họ cũng quét sạch xả nước cả, tại vì sao vậy, ngày mai người ta sẽ tới lại cái đó làm thiệt sạch, đêm nào làm sạch cả. Mà những người đó có tiền không, không, những người đó có vô thua tú không, không, họ làm một chuyện thôi, họ có một cái lý tưởng rất là lạ, là gì, nếu mà người khác mà tu được đó thì đó là tu tu đây. Mà cái lý tưởng nó quá hay, nhưng mà phải thấy người ta tu được mừng. Mà cái mà hay nhất là ông thầy nào tới là mấy người đã học lại họ lại, nhưng mà ba lại họ lại cúi xuống lại rất là cung kính, không có đoàn, không có không biết là ông thầy đó là tu bao nhiêu năm cả già cả, cứ là ông thầy nào tới cái là học lại họ lại. Thầy vô đó thầy rất là cảm động, thầy rất là cảm động, cảm động lòng này, cảm động thiệt đó, tại vì chưa hề thấy cái chỗ gì mà lạ như vậy, cái nhóm người lạ như vậy mà nó chặt còn lớn như cả cái nhóm người phục vụ chùa đó. Nhớ cái nhóm người là phục vụ chùa đó không thì nó trở thành cái bồ lạc của chùa đó thôi, không, những người này đó có chỗ chùa khác mà có thủy sáng men là cái phật sáng gì đó mà họ dư dẫn họ đi làm như thường. Có lúc người này làm cái nhóm này nhiều là có lúc 5 người, có lúc 10 người, lúc nào họ làm chuyện đó cả. Một chuyện duy nhất thôi là đi làm phục vụ cho người ta tu. Nhưng mà cái phục vụ đó bạn thấy rõ ràng là cái phụng sự đó là nó bây giờ nó đi ngược lại cái chuyện của đại yêu thảo là gì? Tại ra cái phụng sự đó rốt cuộc rồi nó cũng làm cảm động người khác. Mà tại là yêu thảo cũng là phụng sự, hai cái đi đối với nhau như vậy, gắn liền với nhau như vậy, một cái là chú trọng với tâm, cả chú trọng với thân, nhưng mà cả hai cái nó hợp lại là một. Mà đó nói như vậy thì mình quay ngược lại mình nói tại sao mình học cái chuyện phụng sự này, kể ra là bởi vì Đức Di Đà ngay làm cái chuyện đó, ngài Di Đà làm cái chuyện phụng sự, có phải đấy không bác? Bây giờ đó nói như vậy thôi, xin hỏi các bác rằng đó, ngài Di Đà ở trong phải ta bà này để đi phụng sự chúng sanh các bác? Ủa sao bị hay vậy? Very good, tại vì mình tin. À, nhưng mà không phải là vì mình tin mà có, mà thật sự đó là cái người là ngài Di Đà. Mình nghĩ rằng ngài tạo ra cực lạc bên kia là ngài đang bận rộn bên kia, không. Tại vì nếu mà ngài nói là các bạn lên đến chỗ đối tu xong rồi thành Phật rồi thành Bồ Tát rồi thì bạn xuống phụng sự dưới này đó, mà ngài nói như vậy rồi thì ngài phải làm trước, làm gương trước. Và do đó nếu các bạn mà không biết đó, thì ngài Di Đà đang ở trên thế giới này, trên nước Mỹ này,
sư phụ tiên hóa
không,
sao lưng thầy đó
không, không phải. Nếu mình nghĩ là ngài Di Đà đó phải là một vị đại sư nào là lầm, vì nếu ngài cần mang tên một vị đại sư nào thì ngài vẫn chưa phải là vị đại Bồ Tát đại Phật, ngài sẽ là người vô hình vô tướng không tên không tuổi để giúp người ta. Vì công việc của người ta, công việc của ngài Di Đà làm sao cảm động, làm sao phụng sự, ngài đâu có phải muốn làm tổ sư, không. Nhưng mà các vị tổ sư có thể có cơ hội để identify họ với các vị Di Đà. Nhưng ngài Di Đà ngài không có một cái necessity, không có một cần thiết gì mà phải identify là tôi là tổ sư nên tôi tên không có, vô hình vô tướng. Bạn tự nghĩ coi bạn đã tu lên cực lạc rồi bạn về rồi đấy, bạn có cần để cái bạn đó tôi là Lê Văn Lâm tại sinh ở cực lạc xuống đấy không? Không, bạn muốn trở lại đấy một cách vô hình vô tướng, không ai biết cả, đúng mà. Hay là mình có cái tên không? Cho nên thầy không nghĩ là cái triết lý mà từng đó là bây giờ ngài Di Đà ở đây mà ngài phải là tổ sư, ngài nói tôi là cái gì của cái gì đó không có, ngài nói như vậy, không nói như vậy, mà cái đó là cái chi diệu, mà cái đó là cái gương của mình. Do đó nếu bạc mà lên cực lạc rồi mà trở về lại đây đó, thì xin bạc dấu dừng cái bạc đấy một chút, cất dừng trong cái đem ra ngoài thì thấy tiền rồi. Với các bạn hai cái đặc tính đó gần như là cái đặc tính mà mình đều học ở ngài Di Đà, và hai đặc tính đó là của cái thân ở này, như đòi hỏi mình phải đi ra mà làm ngay các bạn. Thầy có cái chuyện mà thầy kể trăm ngàn lần lên đọc một cái kể lại không? Rồi thầy có chuyện là kể 100.000 lần, là bây giờ kể thêm lần nữa thì 100 lần, kể 1 lần cũng được, không sao gì. Thường thường nè, hồi xưa thì ở bên Long Beach nè, chùa nè, thì tối nào thầy cũng có đi chú tại bi rồi tu chung mình, mấy chú ngồi thiền rồi mình chấm dứt rồi mình đi ngủ. Thế nên tối nào có làm một cái, mà tối chủ nhật nè thì hơi đặc biệt, vì cả cái buổi tối đó là mình họp, giống như community meeting, mình họp rồi ba phá hồi ai muốn nói chi nói, ai muốn giận chi giận, ai muốn có chuyện chi nói ra nói. Thì thường thường là chủ nhật là ngày vui lắm, phá hồi nói ai muốn tổ chi thì cứ về trả tổ. Thì thầy có chung 21, 23, 23 chủ, 22 chủ, mà thầy còn tròn. Thường thường thầy ngồi đấy thì thầy thứ sáu là có tường quan âm, cái gọi giữa, thì ngồi giữa là nghĩa là quan trọng lắm, ngồi giữa. Nếu thầy ngồi ở giữa thì mấy chú ngồi xung quanh lại tầm cái phòng con trong phòng đó. Cái bữa đó sáng đó thầy cứ đi xa, thầy đem hai chú theo nữa, rồi thì thầy mời một chú khác, giờ chú đến ngồi đây đi thay tôi mà làm điều hành cái buổi họp này nghe chưa. Đó, chú đã làm sư huynh tàng huynh anh đi rồi, để giữ yên lặng mà cho bà con tu hành. Chú kia mừng lắm, lên thầy đi thì thường thường là 9 giờ là học, không học xong rồi thì 9 giờ xong cùng làm 9:30. Bữa đó thì về, đi về trẻ thì mấy chú chưa học xong đó, thì mở cửa vô một cái thì thầy anh chàng sư chủ đó, anh chàng anh sư dí đó, anh vô trong học chỗ thầy, anh coi trở về ngon lành. Trời đất ơi, tôi tức quá trời, tức quá. Tại tự nhiên mình mà thấy tức, mình mà thấy chuyện ngã của mình nó cũng bự lắm. Tại đó là chỗ của mình ấy, nó bị ái chuyện của mình mà sao mà còn người ngồi chuyện thì nó tức lắm chứ. Mặt thầy nóng lên, giận lên, nhưng mà mình không có phát ra lửa, mình ngồi im, mình ngồi mình nhìn mặt im lặng, ngồi xuống bên. Rồi cái chỗ kia cũng tệ gì nữa, thế ta ăn sư huynh lễ ngồi lên đây, tại vì mình chưa làm xong nên sư huynh ngồi, thì thôi mình làm xong đi. Thì nó làm xong cái lễ cả rồi, thì nó đi. Thì ai đi thì không ai thấy thầy nói gì cả, thấy im lặng, thầy cũng zen lắm, vì nó còn lại là bất đồng nghĩa là minh vương, nghĩa là ghê gớm. Nhưng mà tôi đi trên này mình cũng làm nóng sung sục vong, ngồi bỏ cái chỗ đó ra, ngồi xuống đó một cái là ngồi như cục đá liền. Mà người ngoài mình nhìn vô là thấy chắc là mình đã chứng định 35 tầng định gì đó, ngồi bất đồng không còn đây gì cả. Mà cả trong lòng nó là lửa, nó phun phực tìm cách mà đốt tiêu cái ống khỉ kia. Vậy sợ đang ngồi mà tức quá, không biết làm sao mà không biết giận, không biết phạt tiền với đâu, vì thằng em mình bây giờ mình giận làm sao được, giận quá ngồi như vậy. Thì khi mà thầy ngồi thiền đương nhiên tắt đèn, nó có gì đâu, chỉ có cái đèn mà đường là chiếu vào trong vườn mà trong cửa sổ. Tự nhiên còn một chủ đâu mà chủ lõng lẽn đi vô cửa phòng, đi vô rồi ngồi bên cạnh im xuống. Thường thường mà thầy ngồi thiền hay là ngồi mà trì chủ đại bi, một hai ba chủ thì cũng hay thở ngồi vui chung với nhau đó, thì cũng ngồi chứ chung mình vui. Chủ này chủ ngồi bên cạnh nhà rồi đó, thầy cũng lả mắt lên những thằng nào đây, nó làm cái gì đây, ví dụ cái chữ nhỏ nhỏ đó, rồi đó mình cũng đang nóng giận thì mình tiếp tục mình suy nghĩ thì nóng giận của mình, mà càng suy nghĩ bác biết không, giận nó càng nổi lên nha, mà càng suy nghĩ thì nó càng để các điểm sai của thằng kia. Là con người mình á, gọi là cái thai phu nó có cái năng lực mà mạnh mẽ lắm, mà càng tìm lỗi người ta thì lỗi người ta càng nhiều, và mình càng thích tìm mà càng thích tìm thì giận càng lên cao, phân mà tự nhiên bạn biết sao bạn, cái chỗ này này đang ngồi thiền không biết sao tôi thò bàn tay qua để trên cái bàn tay của thầy, thầy đang bắt đừng đánh nhập tan mùi ghê gớm như vậy, kia tôi thò cái tay lên mồ hôi cọc ướt nhỏ xíu bàn tay nhỏ, bàn tay mình lớn thò để con mắt mình dưỡng lên cũng được nữa. Mình sợ gần chạy luôn không biết cái chuyện gì đây nè. Nhưng trong một cái sát ná mà nó ngắn ngủi vô cùng, bừng một cái bao nhiêu cái giận dữ của thầy biến nó mất tiêu, mà ngay trong một cái sát ná đó mà hiểu được thấm nghĩa của cái chủ này, non verbal, không cần nói chuyện, không nói gì cả, non verbal, nhưng trong một sát ná như vậy tự nhiên thầy mình biết ra tả ra là thế nào là tư bi, thế nào là đại bi, thế nào là hiểu sao. Nó rất là ngắn ngủi nhưng mà mình thấy ngay là tức hiểu ngay cái tâm chủ này, mình hiểu ngay cái sự vô minh tại ra là mình vô minh quá, nhưng mà tất cả nó tới một cách sẹp xong. Thầy ngồi thì im lặng, chú đó chú ngồi tay đợi theo đó, đâu được thêm 5 phút nữa hay sao, chắc là bỏ tay rồi buộc tay lại này. Chú xe anh ngồi sleep, bắt đầu chú đi bao ngủ, đừng dậy đi ngủ xong. Chú tới không nói gì cả, đi ra ngoài có vô hình vô tượng mà đi ngủ. Nhưng mà đó chứng tỏ rằng là cái lòng thương của chủ đó với thầy rất là lớn. Thầy chủ là hiểu được cái sự khó khăn của thầy, hiểu được cái trình độ dốt nát của thầy, hiểu được rằng là ông thầy bị kẹt, mà chủ này không biết cách gì khác hơn là mình chia sẻ mình với ông thầy bằng cái động tác đưa bàn tay ra. Không nói được, chú quá nhỏ để mà chú suy nghĩ. Nhưng mà với một cái điểm như vậy đó, khi mà chú đi rồi thì nước mắt thầy mới chạy. Mà chạy nước mắt không phải là đi buồn, nó khóc, nó đi cảm động. Thì mình nhiều khi mình có những cái mà nó quá đẹp đi mà mình không thể, mình giận dữ mình chửi bới. Thì chú này hồi xưa thầy nói cái thằng này chẳng ra gì cả, để ra cái thằng này nói như vậy, nó có một cái trí huệ, một cái tình thương mà nó cảm động được mình. Mà đó không phải là hiểu mà thôi, mà đó là phụng sự, mà đó là cái nhân thành của Bồ Tát. Cho nên cái chuyện mà mở tâm này ra đó bạn, cái chuyện mình tới mình thấy cái Phật tâm này là tâm sát na như vậy, thì khi mà như vậy cái cảm giác thấy cũng như vậy đó. Cái dần dần nó bắt đầu một biển mắt lè nó cũng thấy nghe, mà mình không biết mình đang làm gì nữa, mà tới cái bùng một cái, cái tái đệ này bùng một cái, cái chemistry của nó bùng một cái, tự nhiên mình thấy một cảnh giới nó cảm. Bây giờ đó bạn, người bạn ở đây nè, đưa những người học Phật pháp cũng là sống thấm sâu là từ 10 đến 15 năm trở lên cả. Cái chuyện mà mình làm và cái chuyện mà đời mình đang cần hay là cái đời người ta cần, rất là nhiều người đang cần những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy bạn, mà mình gọi là khai tâm, rất nhiều người cần. Mà các bạn biết Phật pháp thì bạn làm rất dễ, không khó. Không khó bạn. Mà làm được như vậy á, là không những là bạn khai tâm người ta, mà tâm bạn cũng khai. Cái vị ngã trở thành cái vị tha. Khi thầy ở Nhật Bản đó bạn, chuyện này nó hồi cái bà cụ này nè, bà người Nhật, bà khoảng 77 tuổi đó. Thì thầy đi Nhật, thầy có ba đứa trò đi với thầy. Thì mỗi sáng đó, là thầy có làm chuyện này chuyện nọ, rồi ăn uống rồi mới đi ra thăm chùa thăm chiền này nọ. Bà này còn nghe là việc, còn nhìn việc. Về thì thường thường mình về 7-8 giờ. Bà này bà biết, mà bà thì không ngoại được, bởi thầy, tại vì thầy không biết tiếng Nhật. Mà bà thì bà biết cái chút chút tiếng Đài Loan, bà biết tiếng Đài Loan là biết. Mà thầy không có communicate với bà được. Bà nhìn thầy nói chuyện mình chơi bên ngoài, và bà câu nhìn bà không hiểu được, thầy cũng hiểu bà nói chứ cả. Bà biết sao không bà? Cái bữa đó thầy đi, đi về, có thầy mình chú nữa đi về. Về trẻ thì khi mà thầy lên cái chỗ ở của thầy đó, cái nhà Nhật Bộ đó, thì bà ở tầng dưới, thầy ở tầng trên. Thì khi mà thầy về đó, nó khoảng 10, 11, 10, 10 rưỡi giờ hồ rồi. Thì thời đó là bà đã ngủ rồi, bà 8 giờ là bà ngủ rồi. Bà dậy sớm là 4 giờ, bà dậy thì bà lên, bà thắp hương, thắp nhang, thắp đèn làm được. Thầy về, về khoảng 10 giờ. Bà này trả ra bà cũng ngủ, bà chờ thầy. Mà bà này chẳng cũng tại bà cũng phải là người gặp gia, cũng phải là biết cả, bà chỉ là người mà cùng ở trong cái nhà rồi thầy thôi, cũng như host family rồi đó. Thầy ở trong cái host thì bà này là người trong cái nhà đó, đó. Mà bà này phải là chủ nhà ấy, bà là mẹ của người mà có cái nhà đó. Thì bà chờ thầy về, bà chờ thầy, nếu bà chờ thầy về thì cái chuyện đó là mình thấy là chắc các bạn này có lòng là bà sợ là thầy là cái gì đó, là không về cái gì đó. Thầy vô rồi ngại nó, thầy chào thầy nhận như ủa sao bà chưa ngủ nữa à, mà chuyện như mình cũng hiểu. Thầy lên lầu, bà chạy lên đem ra hai cái ly nước ngọt cho thầy và chủ kia lên. Thầy không hiểu, thầy kêu thì bà kia lên hỏi chuyện gì. Bà nói ba biết là thầy đi thăm mấy cái chùa về, về trẻ chắc chắn là thầy là cái gì đó này làm vô lên. Nhưng mà khi bà làm cái động tác đó thấy rất là cảm động, thì mình không nghĩ được, mình không hiểu được, mình không tin rằng là bà làm như vậy. Nhưng bà làm này không phải là vì khách khảo khách sáo, bà cũng làm vì khách, bà không còn một cái obligation nào làm cho thầy cả, không có. Nhưng mà bà thôi thúc mượn một cái tư tưởng, đó là gì? Thầy mệt, biết mệt. Và do đó, đây là cơ hội tôi phụng sự. Khi mà thầy được cái người mà thông dịch như vậy đó, thầy ngồi thầy nhìn bà khác liền. Tại ra mấy ngày tôi nhìn bà thì đây là cái bà già. Nhưng mà cái hành động bà nhìn là bà, tại ra bà là cái Bồ Tát. Thầy mình cảm thấy tại ra mình quá dột nát đi. Nó Bồ Tát đây cả mình không biết, mình cứ nghĩ là Bồ Tát đâu sáng, nhưng mà đó là hành động Bồ Tát.